cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 15 về việc David cùng với người Lê-vi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời Jerusalem được ổn định. Nhân dịp này, David làm một bài thi ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là những điều mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 16. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 16 từ câu 1 đến câu 3. Chúng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về để trong trại của David đã dựng lên cho nó, đoạn dân của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ bình an xong, bèn nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân sự. Đoạn phân phát cho hết thảy người Israel, cả nam và nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Đây là một dịp rất vui mừng cho cả dân Israel. Vì bao lâu nay kể từ khi quân Philippines đánh chiếm hòm giao ước mang đi, sau đó họ trả lại cho người Israel. Và trong suốt thời gian trị vì của vua Saul, hòm giao ước bị bỏ quên ở nhà Abinadab, như được ký thuật ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn thứ 6. Trong dịp này, David đã dâng của lễ thiêu và của lễ bình an cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm hiểu ở trong sách Lê-vi Ký, của lễ thiêu biểu tượng cho những gì Đức Chúa Trời thấy trong Đấng Christ. Của lễ thiêu hướng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, của lễ bình an nói đến những việc Đức Chúa Jesus thực hiện trên thập tự giá. Sự phục hòa của chúng ta với Đức Chúa Trời được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Sự tôn cao thân vị của Chúa Giê-xu và sự kiện Ngài đổ quyết cho sự cứu rỗi đã được nói từ trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là một điều rất kỳ diệu, phải không? Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16 từ câu 4 đến câu 6 nói tiếp: Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Isap làm chánh và Sa-chi-ri làm phó, rồi thì Je-i-en và Simi-ramot, Je-ni-en và Ma-ti-thia, Eliasap, Benaja, Obed-edom và Je-i-en đều cầm nhạc khí, đàn cầm và đờn sắt, còn Asap nổi chập chỏ vang lên. Benezer là thầy tế lễ Hazazian điều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. David tái lập và sắp đặt người Lê-vi trở lại vào công việc. Họ có một ban thầy tế lễ quy củ, đặc biệt có ban âm nhạc để ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời. David được Chúa ban cho tài âm nhạc và sáng tác nhiều thi thiên. David dùng cả hai ân tứ này để ca ngợi Chúa. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn luôn cần các khả năng và ân tứ của quý vị để hầu việc Chúa. Công tác phụng sự Chúa trong hội thánh ngày nay không còn giới hạn trong người Lê-vi nữa. Các bạn có thể được Đức Chúa Trời sử dụng vào công việc Chúa. Tôi mong rằng quý vị đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 16 câu 7. Trong ngày đó, David trao nơi tay Asaph và anh em người bài hát này, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta hầu việc Chúa, càng ngày sẽ ham thích lời của Chúa và thể hiện sự sốt sắng nhiệt tâm. Đồng thời chúng ta cần khích lệ lẫn nhau nữa. Giống như khi xem bóng đá, các bạn ủng hộ đội mình thích và cổ võ để họ lên tinh thần. Chúng ta ngày hôm nay cũng cần có những người tin nhận Chúa, dâng lên lời, cảm tạ và ngợi khen Ngài. Đây là tinh thần mà David thể hiện sau khi thỉnh hòm giao ước về Jerusalem. Chúng ta cũng thấy thi thiên này được viết ở trong thi thiên đoạn 105, câu 1 đến câu 2. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta cần nói về Đức Chúa Trời và đem lời của Ngài truyền rao cho những người xung quanh biết. Rất tiếc là ngày nay có nhiều cơ đốc nhân chưa hề biết nhiều về lời của Chúa. Dù các bạn có biết nhiều điều khác trong thế gian này, nhưng chưa biết nhiều về lời của Chúa thì các bạn thiếu sót rất lớn. Tôi mong ước rằng các bạn để thời giờ học hỏi Kinh Thánh. Với chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh chỉ giúp cho các bạn có một cơ hội để học Kinh Thánh. Nhưng tôi hy vọng rằng các bạn có thể học thêm Kinh Thánh qua những dịp tiện khác nữa. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 16 câu 8. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài và đồn công việc Ngài giữa các dân tộc. Đức Chúa Trời đã hành động trong quá khứ và hôm nay Ngài vẫn tiếp tục hành động. Ngài không ở trong một thế giới nhỏ. Các bạn có thể thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời thể hiện qua các công việc xảy ra trong thế giới rộng lớn ngày hôm nay. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 16 câu 9. Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài, suy gẫm về các công việc màu của Ngài. Thánh ca là một phương cách quan trọng, một phương tiện quan trọng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Dẫu rằng tôi hát không hay, nhưng tôi vẫn có thể hát cho Đức Chúa Trời. Tôi không hát đơn ca trước công chúng, nhưng tôi hát tại nhà riêng, tại nơi tôi làm việc, tại trong xe khi tôi lái một mình. Giọng hát của tôi không tốt, nhưng tôi vẫn thích ca ngợi Đức Chúa Trời, vì tôi tin chắc rằng lời ca ngợi của tôi được Chúa đón nghe. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 16, câu 10 đến câu 11. Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh, phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va khá vui lòng. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Trong sách Gia-cơ thứ nhất, đoạn 4 câu 8 cũng chép như vậy. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Tất cả chúng ta đều sẽ có được sự cứu rỗi khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu và tin ngợi Ngài làm Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời hứa rằng chúng ta sẽ được sự cứu rỗi. Từ đó chúng ta cần giữ mối giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh của Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Các bạn có tiếp tục tìm kiếm mặt Chúa hay không? Điều nào là điều đầu tiên mà các bạn suy nghĩ đến khi các bạn thức dậy vào buổi sáng sớm? Khi các bạn đi ngủ vào buổi tối, điều nào là điều sao chót mà các bạn suy nghĩ? Các bạn có suy nghĩ về Chúa trong ngày không? Hay là các bạn để Chúa phía sau khi các bạn đi học, đi làm? Tôi mong rằng, dù các bạn ở đâu, hay làm gì cũng hướng lòng đến Chúa. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 16 câu 12 đến 13. Hỡi dòng dõi Israel là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài và lời đoán xét của miệng Ngài. Khi chúng ta có dịp xem mặt trời lên vào buổi sáng sớm hay xem mặt trời lặn vào buổi chiều tối với nhiều màu sắc đẹp đẽ, các bạn có thấy sự lạ lùng của Đức Chúa Trời không? Chúa làm nhiều việc cách mầu nhiệm. Ngài ban chúng ta nắng ấm nhờ có mặt trời. Ngài ban cho chúng ta không khí và bầu trời xanh rộng lớn, ngọn núi cao, con sông dài, vân vân. David gọi đó là những công việc mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa. David muốn cho chúng ta chú ý đến những công việc của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy mở lòng, mở trí, mở mắt của mình ra để mà thấy những công việc mầu nhiệm Đức Chúa Trời đang làm xung quanh ngay nơi chúng ta đang ở để mà chúng ta hết lòng ca ngợi Ngài. Và trong Sử ký thứ nhất, đoạn 16, câu 14. Ngài vốn là Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta. Sự xét đoán Ngài làm ra khắp thế gian. Đức Chúa Trời đã đoán xét trong thời kỳ trước đây. Tôi tin rằng Ngài sẽ đoán xét trong thời kỳ hiện nay. Tay của Chúa đang tể trị trên tất cả những công việc của con người. Tôi biết rằng hiện nay Satan cũng lộng hành. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn kiểm soát. Nhưng Ngài cho phép nó hoạt động trong một kỳ. Và đến cuối cùng, Ngài xiềng Satan lại và công việc của nó lại. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Và trong Sử ký thứ nhất, đoạn 16, câu 15 đến 17. Khá nhớ đời đời sự giao ước Ngài và mạng lệnh Ngài đã định cho ngàn đời. Tức giao ước Ngài đã lập cùng với Abraham và lời thề Ngài đã thề cùng Isaac, lại quyết định cho Gia-cốp làm điều lệ và cho Israel làm giao ước đời đời. Nhiều người ngày hôm nay muốn giới hạn giao ước của Đức Chúa Trời lập với Abraham, nhưng David không làm như thế. Ông nói về giao ước của Đức Chúa Trời vì nó vẫn còn quan trọng với chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã làm giao ước với Abraham, Ngài đã không rút nó trở lại. Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham và con cháu của ông một vùng đất mà chúng ta thường gọi là đất hứa. Ngày nay Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Và khi con cháu Abraham có được đất hứa này từ nơi tay Đức Chúa Trời, họ không còn lo sợ người Ả Rập hay là bất cứ ai khác quấy phá nữa. Mỗi người được ở trong nhà bình yên, cạnh vườn nho, nơi cây vả. Mỗi người được làm chủ vườn đất của mình. Tất cả những đất đai đều thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho con dân của Ngài trong thời điểm của Ngài. Giống như Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham và con cháu của ông, Đức Chúa Trời cũng sẽ lập giao ước với chúng ta. Ngài hứa ban cho mỗi người trong chúng ta phước hạnh thiêng liêng trong Chúa Giê-xu Christ. Rõ ràng là David hiểu rằng Đức Chúa Trời làm giao ước với ông liên hệ đến đất hứa. Và trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 16, từ câu 18 đến 22, rằng ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan làm cơ nghiệp ngươi. Khi ấy các ngươi chỉ có một số ít người hèn mọn và làm khách trong xứ, trải từ dân này qua dân kia, từ nước này đến nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp chúng. Ngài trách phạt các vua vì cớ họ, mà rằng chớ đụng đến những kẻ chịu sức dầu ta, đừng làm hại các tiên tri ta. Đức Chúa Trời ra tay bảo vệ các tổ phụ khi họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các tổ phụ mà David đề cập là Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng điều này cũng ứng dụng cho chúng ta nữa. Ngày nay chúng ta phải rất cẩn thận khi tra tay hay nói đến những lời xúc phạm đến người của Đức Chúa Trời sức dầu. Vì thế nếu như các bạn có chỉ trích mục sư của hội thánh các bạn nên hỏi chính mình, sự chỉ trích của tôi có làm tổn hại hay làm giúp ích cho công việc Đức Chúa Trời? Chúng ta phải cẩn thận khi làm điều này. Vì người được Đức Chúa Trời sức dầu, mỗi khi họ có làm điều gì sai, chúng ta hãy để Đức Chúa Trời đối xử với họ. và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 16 có 23 đến 25. Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngày ngày hãy tỏ ra sự chứng cứu của Ngài. Trong các nước hãy thuộc sự vinh hiển của Ngài. Tại muôn dân khá kể các công việc màu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn các thần. Ngày nay, mọi tạo vật đang kêu than đau đớn, chờ đợi sự cứu rỗi cho các con cái Đức Chúa Trời. Có một ngày sẽ đến khi mọi tạo vật sẽ được giải thoát. Khi đó, chúng ta cũng nghe được một điệu nhạc vui mừng mà chúng ta chưa hề nghe trước đây. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16 câu 26, vì các thần của các dân tộc vốn là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va dựng nên các tầng trời. Từ ngữ hình tượng trong tiếng Hebrew có nghĩa là hư không. Tất cả các hình tượng đều không ra chi, bởi vì hình tượng được làm ra bằng gỗ, bằng đá, bằng kim loại, vân vân. Khác với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của muôn loài. Và tôi mong rằng các bạn nào đang thờ hình tượng thì hãy bỏ đi, và xin mời các bạn hãy trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16, câu 27-29, ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển, oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng với danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Điều này có nghĩa là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự tốt đẹp và sự thánh khiết của Ngài. Đó là bổn tánh của Ngài. Có nhiều người không biết sự thờ phượng Đức Chúa Trời là gì. Thờ phượng được thể hiện qua sự tôn xưng, vinh hiển của Ngài. Và khi đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng, chúng ta cần dọn lòng mình được thanh sạch. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 16 câu 30-33. Hỡi khắp thiên hạ, khá run sợ trước mặt Ngài. Thế giới cũng được bền vững, không sao lay động. Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỷ lạc. Còn trong các nước người ta đáng nói, Đức Giê-hô-va quản trị. Biển và mọi vật ở trong phải dội tiếng lên. Đồng nội và vạn vật trong nó khá đều vui vẻ. Bấy giờ các cây cối trong rừng sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng xét đoán thế gian. Ngày đó con người và mọi tạo vật vui mừng thờ phượng Đức Chúa Trời đang đến. David nói rằng, ngày đó cây cối trong rừng sẽ hát trước mặt Chúa. Con người hỏi, cách nào mà điều đó có thể xảy ra? Tôi không biết, nhưng đến ngày đó các bạn và tôi sẽ biết. Thật là một điều tuyệt vời khi mà cây cối có thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 16, câu 34, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời không có thiếu sự nhân từ. Sự nhân từ là những gì mà tôi cần. Sự nhân từ là những gì mà các bạn cần. Đức Chúa Trời có đầy sự nhân từ. Tại sao các bạn chưa đến cùng Ngài hôm nay? Đức Chúa Trời có những điều mà các bạn cần. Trong cuộc sống hiện nay, khi có ai đối xử với các bạn một chút nhân từ, thì các bạn lấy làm vui thích. Trong khi Đức Chúa Trời có đầy sự nhân từ cho con người hư mất của chúng ta. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 16, từ câu 35-36. Hãy nói, hỡi Đức Chúa Trời đấng chứng cứu chúng tôi, xin hãy cứu rỗi chúng tôi, hiệp chúng tôi lại và giải thoát khỏi các nước để chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm được vinh. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ đời đời cho đến đời đời, cả dân sự đều đáp rằng Amen và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, David đã hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời về chính Ngài và sự giải cứu của Chúa. Xin chúng ta cùng hòa lòng với David và nói Amen. xin chúng ta hãy hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời giống như David đã làm. Và tiếp theo, xin chúng ta xem ở trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 16, câu 37 đến 40. Vậy, David đặt Asaph và anh em người tại đó trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hầu cho mỗi ngày phụng sự luôn luôn ở trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày nấy. Cũng đặt Obed-Edom và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người, và Obed-Edom, con trai của Jeduhun cùng Osa. Lại đặt thầy tế lễ cả Sa-đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Ga-ba-ôn. Đặng sớm mai và chiều hằng dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ, tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel. Thưa các bạn, qua phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng David cùng với những người trong chi phái Lê-vi, họ giữ con đường mở rộng đến với Đức Chúa Trời. Rõ ràng là không có một sự liên tục trong của lễ và thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt thời gian trị vì của vua Sa-lơ trước đây. Giờ đây David sắp đặt lại việc thờ phượng. Hòm giao ước giờ đây được đưa về Jerusalem và David sắp người tiếp tục phụng sự trước hòm giao ước một cách liên tục. Thật là thích thú để ý rằng chúng ta không được nói cho biết ai làm chức vụ gì trong triều đình, ai làm chủ tịch trong thành phố Jerusalem, nhưng chúng ta được nói cho biết ai là người chăm sóc đền tạm, ai là người phụng sự trước mặt Đức Chúa Trời, và ai lo vấn đề tâm linh trong đất nước thì Đức Chúa Trời, kẻ đó là điều quan trọng. Và trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 16, câu 41 và 42. Với chúng có đặt Heman, Jeduthun và những người đã được chọn khác, gọi từng danh đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va về sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Heman và Jeduthun cầm những kèn và chập chỏ để làm nó vang đầy lên, cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai của Jeduthun thì đứng tại nơi cửa. Lý do mà chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời là vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Ngày nay, các bạn cảm tạ Chúa về điều gì? Tôi thường cảm tạ Chúa về sự Ngài cứu chuộc tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm tạ Chúa về tôi được hầu việc Ngài. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài cho tôi còn sống trên đất này. Tôi có nhiều điều để hướng về Chúa để cảm tạ Ngài. Và trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 16, câu 43. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình, còn David trở về đặng chúc phước cho người nhà mình. David lo cho công việc đền tạm và hòm giao ước, nhưng ông vẫn nhớ đến việc chúc phước cho người nhà mình. Đây là điều mà một số người hiện nay thiếu sót. Họ đang bận rộn với những công tác lớn, nhưng lại bỏ quên trách nhiệm với gia đình. Và chúng ta cần có sự quân bình và lo chu toàn cả hai trách nhiệm. Các bạn thân mến, David vui mừng khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về Jerusalem và lặp lại các công tác của người Lê-vi. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, tôi xin hỏi các bạn một điều. Quý vị và các bạn có vui mừng khi quý vị có một nơi ổn định để thờ phượng Đức Chúa Trời hay không? Còn có nhiều hội thánh hay là nhóm tín hữu chưa có nơi ổn định để thờ phượng Chúa. Cầu xin Chúa giúp đỡ các anh chị em để hiệp sức với nhau xây dựng nơi thờ phượng Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến Sử ký thứ nhất, đoạn 17.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Cuộc đời
con người quên lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dè chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mà chỉ ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đắn. Việc làm của ta phúng an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Hoa mồ hôi đất hoang, hôn lễ kính nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được quy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làng hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta cũng hát ngợi ca, hãy nên yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.